Chiều nay, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Thiếu tướng Lê Quang Đạo đã có bài phát biểu đáng chú ý ở đối thoại Shangri-La, đề cập đến việc thực thi luật pháp trên biển và xây dựng lòng tin giữa các bên. Theo Thiếu tướng Lê Quang Đạo, những cơ chế hợp tác quốc tế về an ninh biển đã góp phần mang lại những kết quả to lớn, nhiều tình huống sự vụ trên biển đã được giải quyết ổn thỏa, nhiều vụ việc tai nạn trên biển được cứu hộ, cứu nạn kịp thời. Hành động tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, cướp biển, tội phạm ma túy đã được đấu tranh hiệu quả. Từ đó tình hình an ninh trên biển cơ bản ổn định, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế biển.
Trong quá trình thực hiện các hoạt động hợp tác, các bên đã tuân thủ và tôn trọng luật pháp, thỏa thuận và điều ước quốc tế và các biên bản hợp tác. Trong đó có yếu tố quan trọng quyết định đến công tác hợp tác, đó là xây dựng lòng tin, tạo nên sự đồng thuận, tin cậy lẫn nhau, chia sẻ cùng nhau, đóng góp về nguồn lực để giải quyết tốt các vấn đề về biển, xây dựng vùng biển hòa bình, hữu nghị, hợp tác, thịnh vượng và phát triển.
Cũng trong chiều nay, Tổng thống đắc cử Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto có bài phát biểu kêu gọi các nước trên thế giới nên tăng cường đối thoại, đẩy mạnh hợp tác toàn diện, duy trì luật pháp quốc tế, đặc biệt tôn trọng chủ quyền quốc gia và sự toàn vẹn lãnh thổ. Ông nhấn mạnh nền tảng đối thoại để giải quyết hai điểm nóng xung đột bậc nhất thế giới hiện nay ở giải Gaza và Ukraine.
The persistent conflicts around the world.
Với các cuộc xung đột dai dẳng trên khắp thế giới, đáng chú ý nhất là ở Ukraine và Palestine. Điều quan trọng là chúng ta cần có những cam kết liên tục trong đối thoại và ngoại giao, cũng như sự đoàn kết quốc tế trong việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình. Rõ ràng, nếu không có sự hợp tác toàn cầu thực sự và bền vững, việc đạt được hòa bình lâu dài ở khu vực này sẽ tiếp tục là một thách thức lớn.
Với vai trò là quốc gia Hồi giáo lớn, Tổng thống đắc cử Indonesia đặc biệt nhấn mạnh về thảm kịch nhân đạo mà người dân Palestine đang phải gánh chịu, nhắc lại lập trường của Indonesia là ủng hộ lệnh ngừng bắn toàn diện ở Gaza và giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột lớn hơn giữa người Israel và Palestine. Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cho biết, nếu được Liên Hợp Quốc yêu cầu, Indonesia sẵn sàng đóng góp lực lượng gìn giữ hòa bình để giám sát lệnh ngừng bắn tiềm năng ở giải Gaza, cam kết sẽ đảm bảo quyền lợi cho tất cả các bên. Về khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại Đông Nam Á, Tổng thống đắc cử Indonesia cũng kêu gọi các nước trong khu vực nỗ lực hướng tới sự hợp tác và đối thoại, thể hiện sự kiềm chế, kiên nhẫn và thận trọng trong việc giải quyết các bất đồng. Trước đó vào sáng nay, tại phiên họp toàn thể đầu tiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nhấn mạnh sự hợp tác chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, tìm cách trấn an các nước đồng minh trong khu vực về cam kết an ninh của Mỹ ở châu Á.
Bất chấp những cuộc xung đột ở châu Âu và Trung Đông, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là khu vực ưu tiên của chúng tôi. Những gì xảy ra ở châu Âu và Trung Đông cũng quan trọng đối với khu vực này. Những hành động mà chúng ta cùng nhau thực hiện ở đây sẽ tiếp tục định hình thế kỷ 21 cho toàn thế giới. Và việc bảo vệ an ninh và thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn là nguyên tắc tổ chức cốt lõi trong chính sách an ninh quốc gia của Mỹ. Và hãy để tôi nói rõ rằng Mỹ chỉ có thể được an toàn nếu châu Á được an toàn. Và đó là lý do vì sao Mỹ từ lâu đã duy trì sự hiện diện ở khu vực này.
Theo thông báo mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, đơn vị tổ chức đối thoại Shangri-La, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở phiên thảo luận vào ngày mai.